Tiên Luyện Chi Lộ, chương 656, quyết định của Trương Hằng, góc truyện audio.com. Lạc Hà cảm giác cỗ lực lượng khô diệt mạnh mẽ chí mạng này đột nhiên xuất hiện ở Tinh Nguyệt Thần Điện có vẻ không tốt lành gì. Liền theo vô thức đánh ra một trường, hắn ra tay trước để chiếm lợi thế, tránh cho Tú Ninh cùng Quách Phong bị uy hiếp. Một trường cách không phát ra của hắn là vội vàng, dùng đến 2-3 phần lực nhưng lực lượng ngưng tụ đến cực điểm. Ầm, tiếng đánh chúng vang vọng trong Tinh Nguyệt Thần Điện, làm cho hai người Quách Phong cùng Tú Ninh hết sức khó chịu. Tiếng vang chưa kết thúc, Lạc Hà liền phát hiện người chúng một trường của mình. Thượng cổ thần thi, Lạc Hà lộ vẻ kinh dị nhìn chằm chằm bóng người khô gầy bộ mặt chết lặng cách đó không xa. Sau khi bị Lạc Hà cách không đánh trúng một trường, thân thể cổ thương lung lay một cái, liền ổn định, dường như không bị tổn thương gì. Tuy nhiên khi không lại bị đối phương đánh một trường, cổ thương cũng hết sức không vui. Ánh mắt đối địch nhìn chằm chằm Lạc Hà. Sư tôn, đúng lúc này, Tú Ninh cùng Quách Phong đồng thời kinh hô. Bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của Trương Hằng trước tiên. Ha ha, Lạc đại ca chậm đừng ra tay. Vị đạo hữu này là cổ thương, là bằng hữu đệ mới kết giao ở Tam Tinh Vực. Thân hình Trương Hằng chợt lóe đi vào giữa Lạc Hà và cổ thương, tránh cho hai người xảy ra chuyện không thoải mái. Lạc Hà vừa nghe Trương Hằng giải thích cũng không nghi ngờ, vội vàng giải thích với cổ thương. Thì ra các hạ là bằng hữu Trương huynh đệ, vừa rồi Lạc mỗ đã đắc tội. Xin thứ lỗi, cổ thương liếc Lạc Hà, vẻ không vui trên mặt tan đi phân nửa. Nhưng vẫn khẽ hừ một tiếng, nói, xem mặt mũi Trương đạo hữu, một trường vừa rồi cổ thương ta ăn vậy. Tiếng nói của hắn có chút đông cứng, không biết là vì thể chất đặc thù của cương thi hay là còn có thành kiến với Lạc Hà. Lạc Hà cũng cười to, không để ý chút khúc mắc nhỏ này, vội mời cổ thương vào Tinh Nguyệt Thần Điện. Thần sắc Trương Hằng vẫn như cũ, khóe miệng còn có vài tia cười, nói với hai đệ tử. Phong Nhi Tú Ninh, các ngươi còn không mau hành lễ bái kiến cổ tiền bối. Lúc này Quách Phong cùng Tú Ninh mới phản ứng lại, vội vàng hành lễ ra mắt cổ thương. Vãn bối Quách Phong Tú Ninh, bái kiến cổ tiền bối. Hai người hết sức cung kính, không phải vì đối phương là người tu hành cương thi mà sinh ra lòng do dự. Trương đạo hữu, đây là hai đệ tử của ngài đó ư? Trên mặt cổ thương cố nặn ra nụ cười, vẻ mặt khô quắt của hắn rõ ràng khác loại. Trương Hằng gật đầu, giới thiệu cho hắn. Đây là đại đệ tử Quách Phong, tam đệ tử Tú Ninh. Không tệ, không tệ. Đều tu luyện đến độ kiếp kỳ. Cổ thương tán thưởng nói. Hơi trầm ngâm, hắn lại nói. Nếu lần đầu tiên gặp mặt, ta tặng cho các ngươi một kiện lễ gặp mặt vậy. Dứt lời, đột nhiên hắn khoát tay. Trong hư không xuất hiện hai kiện pháp bảo thông linh cực phẩm, gồm một cái dù phát ra hào quang cùng một cái giáp trụ màu bạc. Đây là thất thải lưu ly tán cùng ngân huyền bảo giáp, thứ đầu uy lực thông thường, nhưng có thể công lẫn thủ vật sau có lực phòng ngự rất mạnh, hẳn là có thể chịu được một lần công kích toàn lực của tu sĩ đại thừa kỳ. Cổ thương chỉ tay vào hư không, hai kiện pháp bảo thông linh cực phẩm chia ra bay về phía Tú Ninh cùng Quách Phong. Quách Phong vẻ mặt vui mừng, liền tiếp nhận ngân huyền bảo giáp bay đến trước người hắn, liên tục nói lời cảm tạ cổ thương, trong lòng thầm. Góc truyện audio.com, nghĩ, bằng hữu ở cùng sư tôn đúng là không tầm thường, vừa ra tay là pháp bảo thông linh cực phẩm. Tú Ninh vui vẻ tiếp nhận thất thải lưu ly tán, cúi người hành lễ với cổ thương. Nàng vốn là tu sĩ không am hiểu chiến đấu, tinh nguyệt đồ nghiêng về thần thông bói toán cũng thiếu đi công hiệu chiến đấu. Thất thải lưu ly tán này rất thích hợp với nàng, có thể công lẫn thủ. Lạc Hà kinh ngạc liếc cổ thương, cũng không ngờ đối phương vừa nhìn thấy Quách Phong cùng Tú Ninh một lần, đã có thể xác định chính xác tặng ra pháp bảo thông linh tương ứng. Bởi vậy đủ thấy cổ thương này tuy rằng là một bộ cương thi. Mặt ngoài thật chất pháp kỳ thật vẫn có năng lực quan sát cùng năng lực phân tích rất mạnh. Lạc đại ca, cổ đạo hữu này sẽ là minh hữu cùng chúng ta tiến vào chủ động phủ huyết sát. Sắc mặt Trương Hằng bình thản nói. Cộng thêm tán tiên tam tiên đảo, thực lực trận doanh chúng ta có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó sẽ có ưu thế áp đảo khi đối mặt với Huyền Long Đại Vương. Trương Hằng, Lạc Hà, Cổ Thương, cộng thêm 3 vị tán tiên tam tiên đảo đã có đến 6 vị nhân vật cấm kỵ giới này. Trận doanh đã mạnh cỡ nào? Tuy nhiên Trương Hằng nhắc tới tán tiên tam tiên đảo, mọi người trong Tinh Nguyệt Thần Điện, kể cả Cổ Thương, thần sắc đều khẽ biến. Nhất thời, không khí trong đại điện xảy ra chuyển biến kỳ lạ. Trương Hằng kinh ngạc, sao các người, trong lòng hắn nghi hoặc trong thời gian ngắn không đoán ra được nguyên nhân gì. Lạc Hà khẽ thở dài, ngay trước khi các người trở về, âm dương tán tiên cùng linh hư tán tiên tam tiên đảo đã đến đây. Không cần phải nói, đệ đã hiểu rồi, trên mặt Trương Hằng lộ ra một tia cười lạnh, từ lúc đệ đắp nặn thành bất diệt kim thân, trở lại phàm vân đảo. Liền biết sẽ có ngày như thế, nhưng không ngờ là ngày này đến sớm như vậy. Đúng thế, Tam Tiên Đảo làm sao chấp nhận cho Phàm Vân Đảo lớn mạnh ở ngay trước mặt bọn họ. Chỉ là, hiện giờ bọn họ đề xuất sáng tỏ chuyện này như thế cũng là tránh cho tình thế ngày sau phát triển thêm một bước. Nhưng vì thế, giai đoạn kết minh giữa chúng ta cùng Tam Tiên Đảo cũng đã kết thúc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Lạc Hà sắc mặt bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào mặt Trương Hằng, không biết Lạc đại ca cùng Cổ đạo hữu có ý tưởng gì. Trương Hằng mặt không đổi sắc, ánh mắt quét qua hai nhân vật đại thừa kỳ trong đại điện cũng không lảng tránh hai đệ tử Tú Ninh cùng Quách Phong. Lạc Hà cười nói, mục đích phân thân của ta ở lại hạ giới chính là vì trợ giúp đệ tiến vào huyết sát động phủ. Chẳng những vì đạt được kỳ ngộ càng lớn hơn càng là vì phá giải đáp án kinh thiên kia. Về phần chuyện trên Phàm Vân Đảo này, Tú Ninh là người nắm giữ tinh nguyệt môn, đệ lại là sư tôn của nàng, chuyện này phải xem đệ giải quyết thế nào. Trương Hằng hít sâu một hơi, hắn đã rõ hiện giờ mỗi một quyết định của mình sẽ quyết định vận mệnh vô số người tinh nguyệt môn Phàm Vân Đảo. Những người này còn bao gồm các đệ tử của mình, Cổ huynh có ý kiến gì không? Ánh mắt dừng lại ở Trương Hằng ngừng lại trên Cổ Thương, dù sao hắn là một trong các nhân vật cấm kỵ ở đây. Cũng là minh hữu với Trương Hằng, cần phải trưng cầu cách nhìn của hắn, trong ánh mắt đỏ rực của Cổ Thương hiện ra một tia lạnh lẽo. Hừ, ta không có hảo cảm gì với Tán Tiên Tam Tiên Đảo. Từ thật lâu trước kia ta, gocchuyenaudio.com, đã có chút ân oán nhỏ với bọn họ. Tuy nhiên đây là ân oán cá nhân của ta với bọn họ. Quyết định cụ thể vẫn do Trương huynh định đoạt, ta cũng giống như Lạc đạo hữu, sau khi tiến vào chủ động phủ huyết sát cũng do ngươi làm chủ. Cổ Thương nhàn nhạt nói, cũng giao quyền quyết định cho Trương Hằng. Trương Hằng bỗng nhiên cảm nhận được gánh nặng không nhỏ, mình đã được nhiều người kỳ gửi kỳ vọng rất cao, trong bọn họ có bằng hữu của mình, đệ tử của mình, cũng có thê tử của mình. Lúc này, chính là đêm trước mở ra chủ động phủ huyết sát. Nhân vật thần thoại phong vân giới này sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Bọn họ hoặc là một mình, hoặc chia làm các trận doanh, đang âm thầm tích lũy lực lượng, chuẩn bị triển khai một trận sinh tử cạnh tranh trước nay chưa từng có. Đám người Trương Hằng cũng là một cổ thế lực ở giới này. Bọn họ cũng không phải vô địch, sau khi tiến vào chủ động phủ huyết sát chắc chắn sẽ gặp khiêu chiến gian khổ. Được rồi, nếu quan hệ cùng Tam Tiên Đảo đã xảy ra rạn nứt, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục hợp tác với bọn họ. Dù sao thêm một người, lợi ích của chúng ta sẽ thiếu một phần. Sắc mặt Trương Hằng nghiêm túc, trên người mơ hồ toát ra một cỗ tự tin làm người ta tin phục. Ta đã có ý nghĩ của mình khi tiến vào chủ động phủ huyết sát. Trừ ba người chúng ta ra, còn có thể dẫn theo nhị đệ tử Vân Dịch. Nguyên nhân thì ta sẽ không giải thích nhiều. Cổ Thương cười ha ha, lại vẫn rất lạc quan. Nếu ba người chúng ta liên thủ, tiến vào chủ động phủ huyết sát thì còn có cỗ thế lực nào làm gì được chúng ta. Hơn nữa thực lực Trương huynh tuyệt đối số một số hai trong giới này. Đến lúc đó ai dám trêu chọc chúng ta, tuy rằng trong giới này ta còn có chút kình địch nhưng quả thật không cần phải sợ. Trương Hằng gật đầu, hai tay khép lại, trong ánh mắt lộ ra tia sáng vàng, nhìn vào không gian trên cao Đông Vân Đại Lục. Lúc này ánh mắt Trương Hằng thâm thúy không đáy, ánh sáng màu vàng xoay tròn tốc độ cao thành một cái lốc xoáy thần bí. Xuyên qua tầng mây dày đặc ánh mắt như thần linh của hắn mơ hồ bắt được một tồn tại thần bí. Ở trong trời cao vạn dặm trên Đông Vân Đại Lục, có một tầng hào quang màu máu tráng lệ, bao phủ một hoàn cảnh kỳ dị. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trương Hằng, một cỗ phản lực mạnh mẽ đánh Trương Hằng từ trong cảnh giới thần linh nhãn về nguyên hình. Tâm thần Trương Hằng hơi bị thương, thu hồi ánh mắt trong lòng đã có một dự cảm kỳ quái. Ngày mở ra chủ động phủ huyết sát đã ngày càng gấp rút. Thậm chí, lúc này hắn đã cảm giác được động tĩnh của đông đảo các nhân vật thần thoại phong vân trong giới này. Đúng rồi, nếu Tán Tiên Tam Tiên Đảo đã nói đến mức này, không biết chúng ta còn phải ở trong mảnh hải vực này không? Đột nhiên Lạc Hà lên tiếng, ý của đại ca là muốn tinh nguyệt môn của chúng ta di chuyển nơi khác. Trương Hằng hỏi, lúc này Tú Ninh lại xen lời, tinh nguyệt môn đóng quân trên Phàm Vân Đảo hơn trăm năm, nơi này còn có rất nhiều thế lực cùng đồng đạo phụ thuộc vào Phàm Vân Đảo. Nếu tùy tiện đi chuyển chỉ sợ có chút không ổn, Cổ Thương lại mặt đầy sát khí nói. Không phải là mấy tên tán tiên thôi sao? Nếu Trương đạo hữu muốn ta liền cùng ngài trực tiếp giết lên Tam Tiên Đảo. Biến mảnh hải vực này thành địa bàn của chúng ta. Quyết một trận tử chiến với Huyền Long Đại Vương. Khai chiến với Tam, gocchuyenaudio.com, Tiên Đảo, Lạc Hà nhướng mày cho rằng làm như vậy có chút lỗ mãng. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ cá nhân ta. Quyết định cụ thể vẫn là do Trương huynh quyết định. Cổ Thương khôi phục bình tĩnh, hắn có chút ân oán với các tán tiên Tam Tiên Đảo. Hiện giờ có Trương Hằng cường giả vô địch ngạo thị giới này, tự nhiên muốn đánh lên Tam Tiên Đảo diệt uy phong của bọn họ. Dứt lời, ánh mắt mọi người trong Tinh Nguyệt Thần Điện đều tụ tập lên người Trương Hằng. Chờ đợi quyết định của hắn. Hết quyển vi, quyển 7, Thượng Giới Phong Vân, cách chương.